Con thì thích niệm A-mi-đà Phật vì để nhiếp tâm, đỡ tốn hơi và được lâu hơn. Nhưng nếu con niệm A-mi suốt đời mà năng lực chưa tự tại bản sanh, hoặc một cơn vô thường bệnh hoạn đến bất ngờ, thì phải nhờ đến ban hộ niệm. Mà con thấy ban hộ niệm đa số niệm A-di. Vậy lúc đó trở ngại giữa gì giữa A-mi và A-di không ạ? Câu 2, ở nhà một mình có lúc con niệm A-mi, nhưng khi công phu với người thân hoặc cộng tu với đạo tràng thì con cùng niệm là chúng là gì vậy? Cho con hỏi có bị xen tạp không ạ? Con kính tri ân thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở đây có vẻ là quý vị này mới đổi. Chứ nếu quý vị đổi qua niệm A-mi lâu rồi đó, nó không có một phân biệt. Thiền trang bây giờ là quý vị niệm kiểu gì cũng được. Và quý vị thấy lúc thiền trang niệm A-di, lúc niệm A-mi, điều đó nó không phân biệt nữa, trong tâm mình không có phân biệt là được. Và niệm kiểu nào cũng được. Và niệm A-mi tất nhiên nó dễ niệm hơn, niệm ra tiếng niệm A-mi dễ niệm hơn, dễ nhất tâm hơn và đỡ tốn thời sức hơn. Cho nên cái vấn đề này á, đầu tiên hãy quên đi, hãy quên, đừng sợ mình niệm sao cũng được. Niệm A-di thì A-di, A-di Đà Phật cũng được, A-mi Đà Phật cũng được. Đó. Mình niệm sao? Mình niệm A-mi, nhưng người ta niệm A-di mình không có chịu mà được. Đó. Chứ đừng có khó một hồi là khó. Ví dụ như đồng tu buổi sáng, có ở đây có chú Tịnh Đăng chắc biết. Đồng tu buổi sáng có một lúc số niệm không phải niệm A-di Đà Phật hay A-mi Đà Phật mà niệm gì đó. Thì ra nghe rõ luôn á. Đúng như chú nói chứ không phải là ấy, cái lớp hình như cái bây giờ đồng tu buổi sáng thì hết rồi. Nhưng mà cái hình như có nhóm mà nhóm châu Âu á, vẫn có, vẫn bị, thỉnh thoảng có người niệm thành cái chữ gì à, chữ gì mới nghe này nè, đó cũng vậy, thỉnh thoảng là có người niệm nó bị cập đi, thì mình cũng đừng có quan tâm chuyện đó, mình chỉ cần niệm nghe A-mi Đà Phật là được. Đó, họ niệm trời đất gì kệ họ, mình quan trọng là mình phải buông xuống được như vậy thì mới được. Còn quý vị chấp kiểu gì là khiến cho lâm chung sẽ chướng ngại. Đó, lâm chung chướng ngại là gì? Như mà mình niệm A-mi Đà Phật quen rồi, tới tới lúc đó cái ma nó khé vô, mặc dù người ta hồi niệm họ biết là mình là mình là niệm A-mi đó, cho họ sẽ niệm A-mi cho mình, nhưng mà con ma nó chen vô, nó che cái âm thanh nó lại, nó thần thông á, che là âm thanh nó lại, rồi nó phát một âm thanh là A-di cho mình khó chịu chơi vậy đó, và cuối cùng mình đọa lạc. Cho nên cẩn thận, hãy làm sao mình tu không nghĩ xen tạp. Nên A-di A-mi cũng được. Người ta xen tạp, còn mình không xen tạp. Tức là mấy người mà không có chấp nhận A-mi thì họ có nạn của họ. Coi chừng đến lúc lâm chung mà bị ma nó chơi kiểu đó. Còn mình á, mình có cả hai cho nên mình không sợ gì hết. Bây giờ A-di cũng được, A-mi cũng được, một vị Phật đó thôi. A-mi Ta Ba cũng được, A-mi Đà Phật cũng được, A-di Đà Phật cũng được, A-mi Thù Khổ cũng được, hiểu gì cũng được. Làm sao mình hiểu đó là đang hướng về Đức Phật Tây Phương Cực Lạc, giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, được rồi. Nha. Hãy cố gắng bỏ hết những cái vọng tưởng phân biệt chấp trước đi. Thậm chí lúc đó có người không biết tới tụng kinh gì cũng được, niệm gì cũng được, không quan trọng. Và nếu như công phu mình tốt rồi, thật sự nó không có ăn thua gì hết á. Giống như câu chuyện lúc nãy mà Tiền Trang nói đó, giống như cái hũ bơ, hũ dầu ở khâu hiền nó bể rồi á, thì nó chìm, hũ nó chìm, nhưng mà cái bơ dầu nó nổi trên mặt sông. Mình tu hành là mình phải buông được những cái điều đó thì cuối cùng mình sẽ vãng sanh thôi. Cho nên vãng sanh được hay không là do mình có buông được hay không. Mà muốn buông được lúc đó thì hãy tập buông ngay lúc này. Đừng khó chịu với những cái chuyện virus nào, không khó chịu với bên ngoài rồi, người thân rồi, không khó chịu với pháp tu, kinh điển cái gì cũng được. Họ muốn tụng cái nào, niệm cái nào, to hét, bể trời, bể đất, đánh rầm rầm cũng như không, mình không có sao hết. Quý vị phải quán thông như vậy hết thì lâm chung sẽ không chướng ngại. Còn bây giờ tiên truyền đủ thứ hết. Nào là không có ở nhà mà họ nấu ngũ tăng, ở sát sanh, hoặc là mình không bán sanh thì mới ăn mốt, một ô một mớ vô khó. Cái đó không quan trọng, bán sanh hay không là do mình. Cái đó là trợ duyên, nó giúp thêm mà thôi. Mình đã duyên đã tốt rồi, mình đã tu tốt rồi, thì giống như nghiệp mình tốt rồi, thì mình đi theo nghiệp của mình. Nên nhớ vậy. Còn mấy cái đó là trợ duyên. Trợ duyên là mấy giúp cho mấy cái người lơ lơ lửng lửng á, một cái người lơ lơ lửng lửng, ít đa phần là chúng ta đi vào hai hướng, một là thiện hay ác, nó rõ ràng. Còn cái hướng mà lơ lơ lửng là nó ít, ít. Cho nên là quý vị hãy tu, mình phải tin vào của mình, hãy tin vào mình, đừng dựa vào bất cứ lực lượng nào khác bên ngoài, để rồi khi nó có cái gì đó bất như ý, ban hộ niệm bất như ý, nhà người thân bất như ý, ăn mặn rồi hát hò rồi vân vân đủ chuyện hết bất như ý, rồi mình khởi phiền não. Mình không có khởi phiền não là mình đi ra vô đi vô tư, có thêm duyên tốt càng tốt, không có không sao. À nha, quý vị coi hết giùm đi kinh A Hàm, kinh Ni Gia, chỗ nào nói rằng không, rằng khi mình chết mà bị những hoàn cảnh như vậy nó khiến mình đọa lạc. Quý vị coi đi, chịu khó dở kinh đi, toàn mình nghe đời sau nói không à. Còn trong kinh nói quý vị thấy không, cái rõ ràng mà cái người mà chết rồi nó xuống như giống như cái hòn đá văng xuống nước rồi đó, có kêu cả làng ra hò hét cầu nguyện cho nó nổi, nó không nổi mà. Đó, ngược lại cái người mà thiện lành đó, đó chết rồi đó thì giống như cái hũ mơ hũ dầu đó, nó đổ rồi đó, mặt sau nước đó, bây giờ cả làng ra trù quẻo cỡ nào đi, hò hét cỡ nào nó cũng không chìm được. Mình phải tin vào nghiệp mình. À, chứ còn mấy cái đó nó trợ duyên mà thôi nha, nó trợ duyên. Và chúng ta hình như về đời sau này chúng ta y theo các vị đời sau này nhiều quá, cho nên thành ra nó có những cái nó không cái. Chứ tôi quý vị coi kỹ trong kinh á, hầu như là tự mình đi theo nghiệp của mình. Nghe nhớ, ta đi theo nghiệp của ta, cho nên là nghiệp của mình quan trọng, còn mấy cái yếu tố đó nó phụ thêm, nó không phải quyết định. À, cái trợ niệm là gì? Cái trợ niệm quan trọng nhất là nhắc nhở cho mình nhớ được chánh niệm, à, nhớ niệm Phật. Đó là trợ niệm quan trọng số 1. Còn những yếu tố nào người ta làm việc gì đó, sát sanh hay vậy vân vân, không có phải yếu tố quyết định, nó chỉ trợ thêm thôi, không có bao giờ đó. Quý coi đi, không có nhiều cái hiện tượng mình nói cái nó chỉ gánh thêm một phần thôi, còn nghiệp mình quan trọng. Cho quý vị thấy giống như hồi xưa mình cứ nghĩ phải tu ghê gớm lắm mới lên trợ tứ hiền vương đúng không, nhưng bây giờ mình biết đơn giản vô cùng, là phải là chỉ cần gì làm thiện làm lành thôi. À, bố thí cái việc nhỏ nhỏ ông đó, ông mở cái quán nước mía mà ông cứ cúng dường cho từng người một đó, tặng cho ông uống nước mía, người giàu người nghèo vậy, cả đời thôi ông lên làm vua trời chủ trời tứ hiền vương. Quý vị thấy không, đâu cần tu gì đâu, tu có mỗi cái hạnh đó thôi đó. Đó là đơn giản nha. Bây giờ quý vị mở cái quán bánh mì, bánh gì đó, sáng ngày ra phát mấy chục ổ, phát từ đây đến cái đoạn đời quý vị có lên làm trời tứ vương rồi. Thấy chưa? Tại vì cái nghiệp đó nó mạnh hơn. Quý vị nói, ủa sao ông nó không giữ giới mà thế này kia. Cái giới đó, nó yếu hơn, cái nghiệp đó nó mạnh hơn, nó kéo đi trước, còn cái nghiệp kia nó xa sau. Nhưng mà lên trời Tứ Thiên Vương rồi quý vị bủ phước bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. Hồi xưa mình cứ nghe nó trời Tứ Thiên Vương 500 năm. Xin lỗi, lên nó không đủ phước thì không tới 500 năm rớt rồi. À, đó. Cho nên là cái đấy là mình học. Cho nên thì chẳng nói rất nhiều cái gọi là tà kiến mà bị đan xen vào. Vì mình không học kinh Phật. Mình chỉ nghe người này nói rồi ông thầy truyền, ông thầy kia truyền, đời này truyền á. Cho nên từ những cái nhân gian ấy, dân gian nó lan vào thành Phật pháp. Ví dụ như quý vị coi có nhiều câu bây giờ mình tưởng là Phật pháp nhưng không phải Phật pháp rồi. Mà nó lan truyền riết rồi cuối cùng mình tưởng là Phật pháp. Nhưng mà không phải, nhiều cái coi lại nó trật lất cái trục kinh á. Mà bây giờ người ta cứ dùng khẩu hiệu luôn, đó, khẩu hiệu ví dụ như nhiều cái khẩu hiệu mà mình không dám nói nó đụng chạm nhiều lắm thôi, không dám nói. Tóm lại là có những cái không đúng với kinh Phật, không đúng thành kinh tinh thần của kinh điển, nhưng nó lưu truyền lâu ngày quá, nó thâm nhập vào và mình tưởng nó là kinh. Ví dụ như câu này là nói được nè, nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Câu này quý vị ra hết kinh không có, và cũng chẳng có tích nào nói điều đó. Tích trong kinh không nói, chỉ có nói cái từ câu chuyện của một vị đó rồi đưa lên và nói như vậy. Cái cửu huyền thăng đâu, chỗ nào nói cửu huyền thăng? Chỉ nói cha mẹ mình được, giống như kinh Địa Tạng nói, chỉ có mẹ mình được, ba mình được thì có. Còn cửu huyền thái tổ thì mình thấy không thấy. Không thấy nha, trong kinh không có nói. Và mình không nói mà người ta nói, người ta để sướng riết là mới đầu 10 này nói, không người kia nói một hồi cái thành nó thành dây. Rồi nó nhập vô đó nó là một hồi nó nói, chứ mà quý vị ra đi coi hết kinh không có câu nào kinh là nói. Và cũng không có tích chuyện nào giống vậy trong kinh Phật. Cho nên có những cái mình thấy nó đúng đúng và có hồi ví dụ như có cái bản gọi là để 14 điều Phật dạy đó là gì đó, nhưng mà quý vị coi cả kỹ lại có phải 14 điều đó Phật dạy hay không chưa chắc. Có những điều không phải Phật dạy đó, là cho nên nhiều cái đó, nó cứ truyền vậy, nên là sau này thì nhắc sợ lắm, nên nó cái nào phải có trong kinh, là trích cái nào cũng nói không Phật dạy, Đức Phật dạy, Đức Phật nào dạy, kinh nào. Rồi nó rõ ràng chứ không cứ nói một hồi, còn không là ông thầy đó dạy đúng, tôi công nhận. Chứ tổ sư nào nói, tổ sư đó chịu trách nhiệm. Ví dụ đại sư Ấn Quang nói thì được, thường thường không nói được, ông thầy Thiên Văn nói được, thì cứ ai nghe theo ông đáng chịu, ai nghe theo tôi đáng chịu, đúng không? Còn Phật nói đáng chịu, mình phải có rõ ràng chứ. Chứ không mà nói một hồi là nhiều khi nó nguy hiểm lắm quý vị. Cho nên ở đây Thiền Trang cũng xin nói là không phải Thiền Trang tà kiến, không phải cực đoan, nhưng mà Thiền Trang nói là chúng ta nên học những gì Đức Phật dạy thì tốt hơn. Còn những gì mà về sau này người ta nói thì nếu hợp với tinh thần của Phật thì nhầm. Còn nếu như nó trái thì mình không nên nhận. Đừng có ấy quá, nhưng bây giờ người ta đề xướng cái pháp hộ niệm quá, trong khi đó Đức Phật nói rất là đơn giản hả, chúng ta bây giờ là nhiều cái nó đi gọi là nên mà pháp á, cứ phát triển theo cái hướng đó, tôi phát một hướng rồi cái bắt để tử tôi phát thêm chút nữa, phát một hậu đi đâu luôn hả? Cho nên là nguy hiểm, và quý vị hãy cẩn thận nha, học ai hoàn khóc nội sanh lời này ráng ôm kinh giùm nha, học kinh hết đi, coi kinh hết rồi sau đó coi sớ giải chú giải của chư tổ. Hãy tiên nhập vi chủ, lấy kinh của Phật định chủ, rồi sớ giải của chư tổ, các pháp ngữ của các chư tổ làm nền thứ hai. Nền thứ ba chính là những người giảng như Thiện Trang thời nay, Hòa Thượng Tinh Không vân vân, đó là tới tầng thứ ba. Tức là mình phải phân ba tầng, tầng thứ một là Phật, tầng thứ hai là sớ giải là luận của chư tổ, tầng thứ ba người hiện đại. Nếu như mình ôm cái người thứ ba lên trước mà đầu là chết ráng chịu, rồi sau này mình tu rồi sao không bắt đắc đạo, không vãng sanh thì mình chịu trách nhiệm, vì mình đã làm loạn đi Phật pháp mà mình không biết. Có những cái mà bây giờ mình tưởng đúng nhưng mà nó sai với tinh thần của Phật đó, thì cẩn thận nha. Thì Trang chỉ mong là những người đời sau làm được dùm điều này, rồi mà muốn vậy thì phải đa văn chứ khó coi nhiều kinh, chứ còn nếu không có coi nhiều kinh thì không biết được.